Lê Phong nói với Bích. Anh hiểu chưa?
Hiểu rồi. Vậy bây giờ theo thứ tự mà làm. Trước hết ta vào uống cà phê trong hiệu Bình Minh.
Anh vội nắm lấy cánh tay Bích để giữ lại một cử chỉ.
Anh vô ý quá.
Sao ạ?
Anh chực quay đầu lại phải không?
Ừ. Để xem. Tuy anh thông minh, nhưng anh cần phải làm việc bên cạnh tôi lâu ngày nữa. Cứ gì mà phải quay lại mới biết có người theo. Tôi có thể cứ trông thẳng. Thế mà ở sau tôi có những ai, tôi cũng biết.
Anh trông cái mắt kính tôi đây này. Thấy chưa? Lúc đó Phong đã đeo đôi kính đen. Người phóng viên hỏi.
Nhưng anh bảo thấy gì?
Cái mắt kính bên trái không nhìn qua được. Không nhìn ra phía trước được. Thấy không?
Ừ nhé.
Nhưng không nhìn ra đằng trước được, mà tôi lại nhìn ra được đằng sau. Vì đó là một thứ gương tôi chế lấy, dùng được việc lắm. Thật là một đồ dùng rất kín đáo. Tôi không cần quay lại mà biết rằng anh chàng lúc nãy đang theo sau, cách chúng mình chừng 20 thước, và đang tiến đến gần để cố nghe chuyện chúng mình.
Phong cười bằng lòng. Hắn ta đang đi gấp bước.
Hắn vừa vứt điếu thuốc lá.
Đừng quay lại nghe không?
Phong nói tiếp, nhưng giọng nói to hơn lên.
Thế nào ta cũng bắt được cả bọn. Chúng nó giỏi lắm, nhưng chúng ta giỏi hơn. Nếu chốc nữa đến sở Liêm Phóng mà gặp đủ mọi người của ta, thì không còn e ngại gì nữa. Anh hiểu chưa?
Người phóng viên chưa hiểu, nhưng cũng gật đầu.
Phong lại nói to.
Tôi đã viết xong bài tiếp theo rồi. Bây giờ thời thế mới cho công chúng biết đoạn đầu của những việc bí mật. Kể từ hôm nay, bọn Giang Phi ấy không ẩn trong bóng tối được nữa. Cuộc điều tra còn tố cáo nhiều việc dị thường. Anh về bảo chụp lại các tài liệu và cho đánh máy ngay bài mới của tôi đi.
Được rồi.
Tôi vào hàng Bình Minh ăn cơm chiều ngay từ bây giờ và đọc nốt cho anh những đoạn cần phải thêm. 4:10 thì bọn Đan, Lương, Khải đợi tôi ở sở Liêm Phóng. Lần này ta phải cộng tác với sở mật thám.
Trước khi đến chỗ rẽ, Phong nói tiếp.
Tôi đến sở Liêm Phóng sẽ gọi dây nói về nhà báo ngay.
Câu nói ấy chắc chắn là lọt tai người đàn ông theo sau hai người.
Phong cùng với hai người phóng viên lên gác hiệu Bình Minh vào một căn buồng con. Lúc đó nhà hàng vắng. Anh gọi mấy món lót dạ cho người bồi trở xuống, rồi lấy bút chì và giấy ra viết một tràng đầy. Cẩm nang của tôi đây. Phần cẩm nang này anh phải giữ. Đó là một đoạn cốt yếu trong cái kế hoạch lớn phải thi hành nội trong ngày hôm nay. Mai Hương với Văn Bình đã có lời dặn riêng. Luân, Đức thì bảo vệ người thiếu phụ cho đến 10 giờ đêm. Họ phải luôn ở nhà báo. Viên, Lư, Lịch theo vết lông ngỗng, nghĩa là tìm dấu hiệu của tôi ở dọc đường. Còn anh với Quân sẽ điều khiển lớp cuối cùng trong tấn kịch.
Dạ được.
Thế còn sở Liêm Phóng?
Sở Liêm Phóng làm sao?
Bích ngạc nhiên.
Kìa, anh bảo anh sẽ đến sở Liêm Phóng.
Tôi nói láo đấy. Báo thời thế chưa đến nỗi phải cầu cứu đến các quan thanh tra ở sở này. Báo thời thế điều tra biết được xào huyệt bọn Giang Phi và cho công chúng biết rõ những chủ động và cách hành động trong các cơ quan nguy hiểm đó.
Sở Liêm Phóng nhờ báo thời thế mà tìm được chúng, chứ báo thời thế không phải nhờ ai.
Việc ta làm là công đầu của ta, đừng dạy để cho người khác được hưởng.
Giọng nói quả quyết ấy biểu lộ hết tình yêu nghề trong lòng người phóng viên trinh thám.
Lê Phong mua được sự mến phục của các bạn hữu trong những lúc cảm khái này.
Bích nhìn Phong một hồi lâu, im lặng như người chân thật ngưỡng mộ.
Anh se sẻ nói,
anh Lê Phong ạ, anh có biết sắp làm một việc táo tợn không?
Phong mỉm cười,
biết chứ.
Táo tợn vì vội vàng quá. Tôi tưởng nên đề phòng cẩn thận hơn.
Phong đập vào vai bạn cười xòa.
Ồ anh Bích ơi, đề phòng nghĩa là gì? Đề phòng không phải là rụt rè đâu.
Đề ra một tuần lễ bố trí cơ mưu, để nghiền ngẫm đường kia lối nọ,
thì còn gì là khác người?
Bất cứ ông Mai Trung, ông Kỳ Phương nào cũng có thể làm được. Tôi thì tôi muốn đi đôi giày bảy dặm của lòng hăng hái. Tôi muốn cưỡi ngựa thần của trí thông minh hoạt bát. Một cái chớp loáng, liền đó là tiếng sét đánh vào lũ hung đồ. Tôi muốn như thế cơ. Không thì chả cần phải làm phóng viên của báo thời thế.
Phong lại tiếp, để tự chế giễu. Tôi thỉnh thoảng cũng xính nói văn chương, nhưng một thứ văn chương lạ lùng, ảnh hưởng ở những việc nguy hiểm kỳ gì mà tôi đang theo đuổi.
Cô Mai Hương lúc nãy cũng lo ngại hộ tôi như anh. Cô viện đến cái linh giác của đàn bà để báo trước những cái nguy trong vụ này. Cô thấy rất nhiều điều lạ lùng mà tôi không thấy hay không muốn thấy.
Bởi thế, tôi mới lập được cái mưu mà chính cô cũng chịu và phải nghe theo. Vả lại, dù nguy hiểm rất ghê gớm nữa.
Ừ, thế thì đã sao? Đời phải thế mới đỡ tẻ chứ.
Mắt Lê Phong long lanh sáng, và lúc đó thoáng qua như một chút mơ màng.
Phong mỉm cười, đôi mày nâng cao, nhìn một cách dịu dàng. Một hình ảnh yêu kiều, thấy lòng cảm động một cách rất êm nhẹ. Một án hương âu yếm vừa lướt tới, như hơi gió ấm.
Phong nghĩ đến Mai Hương. Người bồi mang thức ăn lên bày trước mặt Bích và Phong. Anh nuốt nước bọt gật đầu, gọi hắn lại và bảo:
Thôi, bác để chúng tôi nói chuyện riêng, không cần lấy gì nữa hết.
Người bồi đi khỏi, anh liền thay đổi quần áo với Bích, lột bộ rô mép ra, dán lên môi bạn. Và trong 3 phút, Bích hoàn toàn thành ông già lúc nãy, còn Phong thì hoàn toàn hiện nguyên hình.
Anh gói bánh tây, dâm bông, nhét vào túi, rồi dặn Bích:
Tự liệu đi nhé. Xuống đi, kêu xe bảo kéo đến sở mật thám nhé.
Được, nhưng không cần đến nơi. Nó không theo anh nữa đâu, vì nó tin chắc anh đến sở mật thám thực. Và thế nào cũng đi cấp báo với bọn đồng đảng.
Anh đi một lát thì bảo xe theo đường khác mà trở về. Phải hết sức coi chừng, đừng để nó trông thấy nữa.
Tốt hơn là tìm cách trút lốt ngay đi.
Mà cố bắt chiếc giọng lè nhè của tôi lúc nãy gọi xe đấy nhé.
Được, thế còn anh?
Phong đáp, tôi sẽ theo gót nó đến tận xào huyệt.
Nó rình tôi lâu lắm đấy.
Tôi biết ý mới nghĩ ra được cái mưu vừa rồi.
Tôi cải trang đi ra, cải trang một cách vụng về để cho nó dễ nhận ra và để mắc lừa.
Chứ anh tính, nếu tôi muốn tránh mặt thì đời nào?
Bây giờ đến lượt tôi rình nó, tôi lại theo nó cho đến kỳ cùng, nghĩa là đến tận xào huyệt của đảng giang, mà tôi thì đã theo, thì đừng hòng thoát.
Anh có mang theo gì để đề phòng không?
Có chứ.
Bánh tây dâm bông.
Thôi, đi đi nhé. Chúc anh thượng lộ bình an.
Chúc cả anh nữa.
Bích bắt tay Phong rồi đi. Phong liền nhảy ra, đứng nép sau bức cửa kính, nhìn xuống.
Người trẻ tuổi âu phục màu nâu đang lờ vờ xem một cửa hàng giày ở bên kia đường, bỗng quay ra, và khi Bích lên xe, bảo kéo đến sở mật thám, thì Phong thấy hắn giơ đồng hồ tay ra coi, và viết mấy chữ vội vàng lên tờ báo lúc ấy đã gấp. Hắn nhìn theo xe Bích, tới lúc khuất hẳn, rồi đưa mắt trông lên gác hàng cà phê. Sau cùng vẫy một cái xe khác, hắn ung dung lên ngồi và trở về phía đường Phúc Kiến.
Phong nghĩ ngay đến cái xe đạp anh sẽ thuê ở một nhà gần đây. Trước khi xuống, anh lấy ở túi ra một gói thuốc lá mới, ngấm nghía một điếu châm hút và lẳng lặng mỉm cười. Đó là một thứ thuốc ăn lê đắt tiền, bịt giấy vàng ở một đầu và có một công dụng khác thường đối với Lê Phong lúc đó.
Phong theo hút người lạ mặt qua 2 phố. Hắn ngồi trên chiếc xe tay chạy đằng trước, còn anh đi xe đạp cách 20 bước sau. Không một lần nào người lạ mặt quay đầu lại, nên anh không sợ hắn nhận ra được. Trong trí tưởng tượng của hắn, Lê Phong đã ra khỏi hàng Bình Minh từ lúc nãy và đã đến sở mật thám. Vẻ mặt của hắn lúc trông thấy người bạn của anh đi xuống và sự hấp tấp của hắn lúc gọi xe đủ tỏ cho Lê Phong biết
hắn đã mắc lừa.
Qua hàng bồ, qua hàng buồm, đến mã mây, Phong bóp phanh cho xe đạp chạy chậm lại và hoang phí một cách ngoa ngoắt. Anh lại vứt già nửa điếu thuốc lá đang hút xuống vệ đường sau khi đã châm một điếu mới. Đó là điếu thuốc thứ 6 kể từ khi anh ở cửa hàng cà phê ra. Gần hết phố Mã Mây, người lạ mặt xuống xe và rẽ vào một cái ngõ hẻm bên tay phải. Phong tức khắc đến đó, gọi một đứa bé bán lạc đến, bảo: "Bé con, mày có bao nhiêu lạc?" Đứa bé chưa hiểu, anh hỏi nữa: "Bán hết lạc trong hộp thì được mấy hào?" "Ông hỏi để làm gì?"
"Tao hỏi để mua."
Đứa bé ngạc nhiên: "Ông mua cả à?"
"Ừ, nói mau lên, bao nhiêu?"
"Nhưng mà..."
"Chặt nhưng cái gì, bao nhiêu thì cứ nói, 5 hào, 6 hào, được không?"
Đứa bé nói liều: "6 hào."
"Đây, tao cho cả mày 1 đồng, nhưng mày phải nghe tao dặn, đừng đi bán lạc nữa, đứng yên đây, coi cái xe đạp này cho tao. Hễ có những người đi đến đây, ra ý tìm tòi, thì mày cầm mẩu thuốc lá mà hút. Nhưng cứ để tắt, đừng châm, hiểu chưa?"
Đứa bé con ngơ ngác chưa hiểu ra sao, thì tờ giấy bạc 1 đồng anh nhét vào tay nó, liền làm cho nó hiểu. Không mất 1 giây, Lê Phong vào trong ngõ hẻm. Đó là thứ ngõ hẻm chật và bẩn, hai bên tường ép lại và như chạm trời. Vào được độ 30 thước, thì có một đường rộng rẽ ngang. Phong ngạc nhiên vì còn thấy một dãy nhà thấp ở đó. 2-3 cái xe bò càng chống ngược như những súng chĩa bắn tàu bay. Qua dãy nhà cửa đóng im ỉm, Phong đến một chỗ đường ngắt nữa. Và trước khi ra, anh đưa đầu nhìn qua chỗ khuất để xem tình hình. Người lạ mặt vội vã đi, chân bước quen trên mặt đường gạch gồ ghề và đầy những vũng nước. Hắn đứng lại trước một cái cửa gỗ, một thứ cổng hậu đơn độc ở cuối bức tường dài đen cáu những rêu. Phong hết sức giữ gìn để khỏi lộ. Anh chỉ dùng một mắt ghé qua chỗ vách hở, cũng đủ dò xét cử chỉ của người kia. Phong nghĩ thầm: "Xào huyệt của chúng đây rồi. Mình không ngờ câu chuyện là giản dị thế. Cả một đảng tổ chức chu đáo, xuất quỷ nhập thần, thế mà rốt cuộc lại để cho Lê Phong lừa được. Hai đứa rình Lê Phong đều mắc mưu Lê Phong. Đứa phố Huế biết Lê Phong sẽ cải trang. Đứa thứ hai đi theo người cải trang. Kết quả rất thần tình. Lê Phong biết được chỗ mà chúng hết sức muốn giấu." Phong mỉm cười. Ở đời chỉ cần nghĩ nhanh một chút, nghĩ nhanh và làm nhanh. Phong lắng tai, người lạ mặt đằng kia, sau khi nghe ngóng một hồi, đã bắt đầu lên tiếng báo hiệu, nghĩa là gõ cửa. Phong đếm và hết sức nhớ lấy từng tiếng gõ. 3 tiếng chậm, 2 tiếng mau, rồi 1 lát ngắn, 5 tiếng nữa, vừa nhanh vừa mạnh, rồi yên lặng. Người lạ mặt Phong trông có vẻ quan trọng khác thường. Trí Phong bỗng nảy ra những ý nghĩ kỳ ảo cũng khác thường mà anh không kịp có thì giờ kiểm soát. Một sự gì vĩ đại sắp xảy đến? Một cảnh tượng quái lạ? Hay một tai nạn hiểm nghèo? Linh giác Lê Phong bị khích động, xôn xao lên. Đó là những điều bí nhiệm mà Phong thường thấy nhiều lần, mỗi khi anh xông pha tới những chỗ nguy hiểm. Phong xem đồng hồ tay. Đúng 2 phút đã qua sau những tiếng gõ cửa lúc nãy. Phong đang lấy làm lạ, thì những tiếng gõ lại nhắc lại theo nguyên những dấu hiệu vừa rồi. Chúng nó cẩn thận thật. Phong vừa nghĩ thế, thì nghe có tiếng then mở. Lòng anh hồi hộp, quả tim đập mau lên. Tiếng then gỗ lách cách, đóng trong sự im lặng. Phong tìm được một tỷ dụ văn chương. Then chốt của sự bí mật bắt đầu mở. Sau khi người lạ mặt vào trong cổng, và sau khi cổng đã đóng lại, sự yên tĩnh có một nghĩa khác đối với Lê Phong.
Trong trí anh đoán từng bước chân đi của người anh theo dò và những trường hợp có thể xảy ra ít lâu nữa.
4:02. Phong nghĩ đến ba việc, ba đoạn trong kế hoạch của anh. Phải quả quyết ngay. Phong tự ra cho mình cái lệnh gọn gàng đó. Anh bước lên những bước thứ nhất về phía cổng, những bước quan trọng, và hứa sẽ dành nhiều kinh ngạc cho bọn Tam Sơn. Phong mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng và hết sức ghê gớm. Giữa những cảm tưởng hồi hộp, Phong như có một sự tin tưởng vững chãi. Anh biết chắc chắn rằng anh sẽ thành công. Phong bước được quá nửa đường rồi, anh tiến thêm 10 bước nữa, bỗng cạch một tiếng, then cổng vừa mở bởi một cái cánh tay vô hình. Không mất một giây, Phong chạy vụt lên, tiếng chân êm như những bước nhung của con mãng. Anh vừa kịp nép mình vào chỗ khuất, bên cạnh cổng và ở cuối ngõ, thì một người đàn ông thấp, bé, mặc hàng tím, lách mình ở trong cổng đi ra. Theo sau hắn là một người nữa, to béo và nặng nề, hai nắm tay hộ pháp nung núc những mỡ. Một câu chuyện rất nhanh lên tiếng ở hai cái miệng vội vã.
15 phút đấy.
Được. Đi lối ngách. Khẩu hiệu phim hay lắm, thế nào cũng đi xem. Phim hay lắm, thế nào cũng đi xem. Còn gì nữa?
Không.
Ai xử Đông Thanh?
Bằng.
Thôi đi đi, trời đẹp nhỉ.
Trời đẹp nhỉ.
Câu sau cùng, Phong hiểu là một tiếng chào. Anh cũng nghĩ thầm, trời đẹp không biết chừng nào, còn cái phim thì hay đến tột bực.
Mọi việc xảy ra đều như chiều ý của Lê Phong.
Người thấp bé đi khỏi rồi, hắn đi ra lối ngõ mã mây. Phong thấy người to béo còn đứng lại, viết húy hoáy trên mặt cổng. Anh đợi cho hắn xong việc, sắp sửa trở vào, thì kêu lên một tiếng.
Úi dạ!
Và lao đao ngã gục xuống lối đi. Người to béo mở to mắt nhìn, rồi lại gần cúi xuống xem. Cố tìm hiểu xem đứa nào là đứa này, mà lại lăn vào đây để ngã. Phong không để hắn nghĩ kỹ. Xuất kỳ bất ý, anh đứng thẳng dậy cùng với 65 cân nặng trong hai nắm tay. Phong tính đúng lạ lùng. Hai nắm tay ấp vấp hùng dũng dưới cằm, khiến hắn nằm thẳng dưới chân anh, không kịp kêu một tiếng. Phong vội vã, ráng sức kéo hắn về một chỗ rất kín đáo, nhưng rất bất tiện cho sự nghỉ ngơi.
Anh chịu khó nằm đây nhé. Chỗ này không được thơm tho lắm, nhưng không hề gì. Ngủ độ một vài giờ ở chỗ này cũng đỡ mệt.
Phong nhìn hơi thở trên cái bụng phương phi.
Thở đều, ngủ ngon giấc nhé. Nhưng muốn cho anh không bị những tiếng động quấy rối, tôi xin biếu anh vị thuốc này.
Phong rút khăn tay, lấy một lọ thuốc mà anh đem theo để phòng cho những trường hợp này, nhỏ vào độ 4-5 giọt, và cẩn thận đậy lên mặt người bất tỉnh. Phong vừa xoa tay vừa nói,
3 giờ nữa, ngài cũng còn giấc. Bỉ nhân tha hồ thế chân ngài.
Rồi anh đi lại trước cổng, đọc hàng chữ phấn viết lên đó, mỉm cười, rồi ung dung đẩy cổng bước vào. Đưa mắt một lượt, Phong hiểu rằng chàng có toàn quyền ở chỗ này, không thì ít ra cũng có toàn quyền trong một khoảng nhỏ. Người to béo ấy là tên gác cổng sau của bọn Giang Phi. Một tờ nhật báo gấp tư, một ấm nước con và một vài mẩu thuốc lá trên mặt đất ẩm bên cái ghế gỗ. Bằng thứ ấy tỏ ra là người đàn ông giữ chức phận đã lâu lắm và còn phải ngồi ở đó lâu hơn. Trước khi dò xét bên trong, anh hãy cài then lại, dùng một chỗ khuất để nghe ngóng tình hình. Một sự yên lặng, lạnh lùng vẫn ám đầy một cách hỗn độn. Chỗ Phong đứng là một cái bếp lâu không có lửa. Màn nhện nặng những bụi chằng chịt ở những đuôi gỗ đen ngòm. Trước bếp là một cái sân gạch xanh lè những rêu. Cây cỏ mọc len vào những khoảng nẻ nứt lớn.
chân tường gần ở một cái cửa, tối. Sắt cũ, những mảnh giường gãy và các thứ đồ dùng hư nát chồng chất lên nhau.
Cái cửa tối dẫn đến một căn nhà sau mà Phong biết là bỏ không. Và từ căn nhà ấy trở lên, Phong đoán chắc là còn nhiều căn phòng như thế nữa.
Phong tính nhẩm một vài phút những bước mình sẽ tiến. Rồi sau một cái nhếch mép rất có ý nghĩa, Phong bước vào căn nhà đầu tiên.
Toàn là một thứ bóng tối mù mờ. Một vài tia sáng yếu ớt chiếu vào từ cái cửa bên kia. Và ở phía bên trong tường, từ một vài khe cửa sổ nứt, qua một sân nữa, cũng hoang vắng như sân trước, rồi lại qua một gian nhà tối nữa.
Phong đến bên một cái thang gạch, dẫn lên một tầng nhà điêu tàn.
Lên! Phong thầm dục mình như thế.
Rồi anh tự vâng lệnh. Anh tới một căn gác tối hết sức và rất hẹp. Có lẽ đó là một lối đi.
Nghe ngóng một lúc lâu, Phong thấy như có tiếng xì xào, không rõ ở gần hay xa.
Anh rón rén, đưa tay sờ lần, để men về phía có những tiếng khả nghi đó.
Một ánh đèn sáng mờ mờ đưa ra một lối rẽ. Đó là một cửa ngách dẫn tới những căn có đèn.
Phong dài dữ đến bên. Anh đưa đầu nhìn vào, và quả tim đập mạnh.
Sự mờ sáng bởi một ngọn đèn nhỏ trên trần là một cái cửa đóng. Hai bên lối đi toàn những bức tường ngăn.
Đây rồi. Câu đó Phong nghĩ thầm. Nhưng nếu anh nói lên, có lẽ không ra tiếng.
Phong nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ và đi lại bên cánh cửa.
Anh sẵn sàng để đón các sự nguy nan.
Nghé một mắt sau khe cổ nứt, Phong đứng nhòm vào. Tuy đợi đến các sự ngạc nhiên phi thường, Phong cũng vẫn sửng sốt.
Sau bức cửa gỗ đó là một gian phòng rất sang, trang hoàng hết sức lịch sự, tường sơn vàng cũ, sàn trải thảm quý.
Một hai chiếc ghế kiểu mới, toàn bằng gỗ lu, kê vừa phải bên một chiếc đi văn nệm nhung hoa.
Bốn người đàn ông ăn mặc rất sang, ngồi chung quanh một cái bàn thấp kê ở một bên.
Và sau bàn là một chiếc ghế bành to.
Một người thiếu phụ đẹp một cách dị thường, đang yên lặng đọc một tờ báo.
Chỗ Phong đứng là chỗ rất tiện để quan sát.
Bóng tối hoàn toàn vây phủ, như có ý giấu hẳn người phóng viên.
Phong không lo bị ai bắt gặp, nếu có người chợt đi qua.
Anh cũng không cần dè dữ lắm.
Bọn người trong phòng ra chiều không ngờ rằng có anh đứng đây. Đó là điều vừa làm cho anh bằng lòng, lại vừa làm cho anh hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ vào được hang hùm dễ dàng đến thế.
Khe hở vừa đủ rộng để Phong trông thấy đủ cái vai trò của tấn kịch bí mật đó.
Và chỗ anh nấp cũng đủ gần để anh không bỏ qua một lời nào bên trong.
Tờ báo người thiếu nữ dở sang trang, nghe sột soạt tiếng giấy rất rõ.
Vì thế, Phong lại chú ý đến sự yên lặng đặc biệt của giây phút bấy giờ.
Vừa rồi, lúc sắp tới đây, anh không còn nghe thấy gì sao.
Nhưng lúc này, mọi người hình như ngóng đợi một điều gì.
Một lời nói, một cử chỉ, một hiệu lệnh quan trọng.
Tất cả đều đạo mạo.
Trong phòng không khí im phăng phắc.
Một bức tranh kỳ dị mà trong đó chỉ một người cử động, đó là người thiếu nữ.
Song chính người ấy cũng cử động rất nhẹ nhàng.
Tình thế ấy gây nên bởi đâu?
Phong không phải nghĩ nhiều.
Đó là vì cái tin trong tờ báo.
Báo đó là báo thời thế, và cái tin đó là bài tố cáo của Lê Phong.
Hai con mắt rất đẹp và sắc sảo của người thiếu nữ đang lặng lẽ đưa trên những hàng chữ in.
Phong tính đến những đoạn, những dòng cô ta đọc.
Không thể nào biết được những cảm tưởng của con người khó hiểu ấy.
Trên khuôn mặt thanh tú, không để lộ một vẻ gì khác thường.
Nếu không có ở trong trường hợp như Lê Phong, và nếu ai khác nhìn cảnh tượng này, có lẽ tưởng đó là một cuộc hội họp tao nhã.
Nhưng vẻ hiền hậu lịch sự ấy chỉ là bề mặt ngoài của một cuộc hội nghị gớm ghê. Phong thấy, cùng với cái ý tò mò chăm chú đặc biệt, một thứ cảm tưởng kính phục ngự vào tâm hồn. Sự vô lý đã có thực ở nước Nam. Giữa cái xã hội chất phác này đã có một thiên truyện phức tạp. Một người đàn bà đứng đầu một đảng lớn, có những phương pháp siêu đẳng và những thế lực khó lường. Người đàn bà ấy, Phong trông thấy đây mà Phong vẫn còn ngờ ngợ. Nhưng đó là sự thật nhãn tiền. Sắc đẹp của người thiếu nữ ở đây có một vẻ trang trọng nguy hiểm. Trong cái ghế bành lớn, cô ta ngồi bắt chân chữ ngũ và có một dáng quý phái vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng. Thông thả đặt tờ báo xuống. Người thiếu nữ nhìn một người gần đó, mắt hơi díp lại và miệng như mỉm cười. Một lúc lâu, cô ta mới nói: "Một bài đại luận, hay lắm, nên phải lấy ngay về." Giọng nói ôn tồn, nghe ấm và vang xa. Phong rùng mình lên, như thấy một luồng điện kỳ bí. Vì anh nhận thấy trong cái giọng dịu dàng đó, một ý quyết liệt chưa từng thấy ở một người đàn bà. Cô ta nhắc lại, đầu nhẹ nhẹ gật gù. "Phải, ta nên lấy ngay về. Tiếng vang ấy đưa đi xa, chưa có lợi cho ta mấy. Có ai có ý kiến gì không?" Đáp lại câu hỏi của cô ta là sự im lặng. Năm người chỉ đưa mắt nhìn nhau. Người thiếu nữ cười: "Không ai có ý kiến gì, vậy mà việc cũng không khó khăn lắm." Rồi ngoảnh lại, cô ta hỏi: "Báo Thời Thế ra bao nhiêu số?"
2,5 vạn.
"Không đắt lắm, phải không?" Người kia không hiểu, vẻ lúng túng của hắn lại làm cho người thiếu nữ mỉm cười.
"Nghĩa là không bắt ta tiêu tốn lắm. Tôi muốn cho ngày hôm nay Báo Thời Thế số này không lọt được ra ngoài."
Cô ta lấy sổ tay đưa mắt qua, rồi tiếp:
"2,5 vạn, được lắm, các anh nghe đây."
Tức khắc 5 cánh tay đã sẵn sàng 5 cái bút chì. Cử chỉ rất nhanh nhẹn khiến Lê Phong ngạc nhiên. Anh bắt đầu thấy oai quyền của người đàn bà và sự phục tùng của những người mà anh chắc là bọn bộ hạ. Người thiếu nữ vẫn êm dịu, tương phản rõ rệt với cái mệnh lệnh gọn ghẽ sau này:
"Ba anh, Thích, Thám và Thược, cầm 1,000 bạc này đi mua hết các số báo của Thời Thế ra hôm nay. Mua hết, không để lọt ra một số nào. Những báo gửi đi các nơi cũng phải thu lấy cho bằng được."
3 cái miệng cùng vâng một tiếng đều. "Anh Thăng và anh Thược, đi phụ cho mấy người kia. Dùng hết cách mà lấy báo về cho tôi, dù phải làm mạnh cũng đừng ngại."
"Vâng."
"Đưa cho chủ nhiệm Thời Thế bức thư số 6.
"Vâng."
"Và 1 giờ sau, đưa bức thư số 3.
"Vâng."
"Sau bức thư số 3, anh Thái sẽ đợi chủ nhiệm Thời Thế ở nhà riêng vào khoảng từ 6:30 đến 7:15.
"Vâng."
"Và bảo hắn ta trả lời ngay, không được nhắc tới chúng ta nữa. 2 chữ Tam Sơn sẽ là tiếng Húy phải kiêng."
"Vâng."
"Nếu trái lệnh thì tức khắc hạ thủ."
"Dạ vâng."
Câu nói và câu đáp cùng có một vẻ tự nhiên rất giản dị. Người thiếu nữ lại mỉm cười:
"7:30 tối hôm nay, các anh phải cho tôi biết kết quả. Bây giờ anh Thược nói cho tôi biết câu chuyện của Lê Phong."
Phong chú ý nhìn thì anh Thược chính là người thiếu niên đến nhà anh lúc trước. Hắn ta dọn giọng như người thí sinh trước ông giám khảo:
"Dạ, mọi việc đều đúng như chị đã định."
Lê Phong tỏ ra thái độ khẳng khái và không chịu nghe theo một điều kiện nào của ta. Ngay lúc ám sát xong Nguyễn Bồng, Lê Phong đã đưa tin về Thời Thế. Tôi đứng rình, nghe được lúc hắn nói điện thoại và đi báo tin cho chị ngay.
Đối với Sở Mật Thám, cái chết của Nguyễn Bồng có gì khả nghi không?
Không, Bồng chết tự nhiên như người gặp tai nạn thật.
Ba Sang ăn mặc giả như là người thợ mộc đứng bên nó. Lúc nó nhìn lên toa trước, thấy tôi đứng với thiệp thì hiểu ngay. Nhưng nó chỉ đề phòng có chúng tôi. Vì thế Ba Sang không bị nó chú ý. Xe đến phố Huế, trước chợ hôm, nó toan trốn, nhưng thiệp nhảy xuống theo nó coi chừng, và phải đợi lúc khác. Xe chạy, thiệp và tôi lại lên. Lúc bấy giờ vừa đúng 11 giờ 15, chúng tôi thấy nó cuống cuồng lên mặt, lo sợ ra mặt. Thiệp liền ra hiệu riêng cho tôi, còn tôi thì rút con dao dơ ra và đọc bản án xử tử nó bằng những dấu riêng mà nó vẫn nhớ. Bồng càng khiếp sợ, vội vã bước xuống trong lúc xe bắt đầu chạy. Ba Sang vẫn chờ cơ hội, liền đứng vướng lối nó và làm như người vô tình dẫm mũi dài lên gấu quần nâu của Bồng. Việc làm nhanh và nhạy, ai cũng tưởng đó là một sự rủi ro. Lúc người thiếu niên thuật lại cuộc gặp mặt ở nhà Lê Phong, thì người thiếu nữ nghe một cách bình tĩnh. Nhưng khi đến đoạn Mai Hương vào, thì nét mặt bỗng đổi khác. Phong nhận thấy, tuy chỉ trong giây lát rất ngắn, một vẻ căm tức hờn giận vụt thoáng qua. Người thiếu nữ cười gằn. Mai Hương, Mai Hương cũng muốn dúng tay vào à? Nhưng giọng nói lại trở lại ôn tồn. Cô ta hỏi. Bây giờ đến vụ Đức Thiệu. Nhà này có 56 vạn trong két và có rất nhiều đồn điền. Đến 12 giờ đêm nay, hắn phải trao cho ta 12 vạn. Hắn sợ, nhưng chỉ xin đưa có nửa số tiền. Các anh nghĩ thế nào? Hãy cứ nhận thế đi. Đó là một câu trả lời của một vài người. Nhưng người thiếu nữ lắc đầu, không nhận một xu nhỏ nào hết. Rồi không để cho bọn kia có thì giờ hiểu, cô ta đưa ra mảnh giấy con. Đây là bản nháp bức thư gửi cho người chủ hiệu vàng bạc này. Anh Thạch đánh máy và đưa đến ngay, không sai nửa phút. Lúc đó Đức Thiệu ngồi ở nhà hàng Á Đông, ăn mặc giả làm người khách. Theo sự điều tra của riêng tôi, hắn ngồi đợi nói chuyện với viên chánh sở Liêm Phóng. Đức Thiệu một mặt giả vờ điều đình với ta về việc đưa tiền, một mặt hẹn đến hàng cơm Á Đông để bàn tính với viên chánh Liêm Phóng, là người bạn quen với Thiệu. Thiệu tuy định tố cáo bức thư nặc danh, nhưng vẫn chưa biết rõ thế lực và đường lối hành động của ta. Đối với hắn, ta là một sức vô hình, nhưng hắn còn tưởng có thể thoát được. Vậy 8 giờ tối nay, sở Liêm Phóng sẽ bắt đầu can thiệp nếu ta không đề phòng. Một vài tiếng rụt rè hỏi. Nhưng 8 giờ họ bàn nhau, mà 8 giờ kém 5 ta mới đưa thư thì... Thì e chậm quá phải không? Các anh chưa nghĩ kỹ à? Người thiếu nữ ngừng lại, đưa đôi mắt rất tinh nhanh nhìn khắp một lượt, rồi lại mỉm cười. Mỉm cười hình như là một thói thông thường mà người thiếu nữ ưa dùng trong giao tiếp. Cô ta nói tiếp. 8 giờ kém 5, nghĩa là trước lúc họ bàn nhau những 5 phút. 5 phút đó là điều kiện cốt yếu và vừa đủ cho phương lược của ta. Vì thế nên tôi mới dặn 8 giờ kém 5, không sai nửa phút. Đây tôi nói rõ cho các anh nghe. Đức Thiệu một đằng gờm ta, một đằng định hại ta, sợ ta, phải cải trang để hẹn nhau với viên chánh Liêm Phóng. Hắn chắc ta không biết, và bức thư của ta đưa cho hắn 5 phút trước khi toan tính một việc sẽ làm cho hắn kinh hoàng và đổi ý kiến ngay tức khắc. Các anh hẳn cũng biết trước kết quả. Câu chuyện mà hắn định bàn với viên chánh mật thám sẽ phải theo đúng bức thư này. Các anh nghe tôi đọc nhé. Ông Đức Thiệu, 8 giờ tối nay, ông gặp ông chánh mật thám là một điều bất nhã đối với chúng tôi. Sự bất nhã ấy, chúng tôi không dung thứ được. Nhưng ông còn cách chuộc lỗi là đừng đả động gì đến việc tống tiền. Ông sẽ tìm lối nói cho ông chánh mật thám cho khéo để khỏi bàn đến chúng tôi. Nếu ông không nghe lời, thì sẽ thấy sự tai hại cho ông ngay đêm nay. Ông sẽ bị thiệt mạng, và số tiền ông không muốn trao cho chúng tôi cũng sẽ mất. Muốn cho ông không ngờ vực gì về cách hành động cẩn mật của chúng tôi, xin ông hãy trông kỹ hai người mặc lễ phục ở gần lối cửa vào và đang ngồi uống rượu ngọt. Nghe người thiếu nữ cắt nghĩa thêm, hai người đó là hai anh lanh lợi ở hộ thứ ba. Lúc chiều tôi đã dặn dò cẩn thận. Bức thư này anh Thạch sẽ đưa đến đúng giờ đã định và sẽ thấy bộ mặt đỏ của ông Đức Thiệu tái đi. Anh Thạch sẽ hỏi, thưa ông định thế nào? Và cầm đồng hồ ở tay, cho ông ta một phút để nghĩ. Anh Thạch nhớ chứ? Người tên là Thạch gật đầu. Vâng. Người thiếu nữ xem đồng hồ. Bây giờ đến việc nhà. Trước hết tôi hãy tính công. Người thiếu nữ mỉm cười. Rồi sau sẽ đến những lỗi đáng trách. Người thiếu nữ vẫn giữ nguyên một nụ cười khi nói câu sau. Nhưng đôi mắt lạnh lùng có một vẻ nghiêm nghị đáng sợ. Anh Thược, anh Thắng sẽ cầm 8 thẻ, còn anh Thạch cầm 5. Sau khi đến Hiệu Á Đông, anh sẽ lấy 3 thẻ nữa. Nếu việc thành công, còn nếu sơ suất thì như luật đã định, chúng tôi không dùng anh được nữa. Mấy người đàn ông chia nhau những tệp giấy bạc mà người thiếu nữ vừa lấy trong ví ra. Công việc rất thản nhiên, không vui mừng và cũng không ân hận. Phong chú ý thì thấy mỗi thẻ mà người thiếu nữ nói lúc nãy là 5 đồng. Phong hiểu rằng họ trả công cho nhau từ 5 đồng một thẻ trở lên, nhiều, ít, tùy theo công việc nặng nhẹ. Xong việc biết ơn của tôi, lời người thiếu nữ, tôi xin tính đến việc trách phạt. Phong chợt thấy một sự lo lắng như vừa ám đến. Câu nói ôn tồn của người thiếu nữ khiến cho năm bộ mặt đổi khác hẳn đi. Anh chưa hiểu ra sao, chỉ phảng phất đoán sẽ có sự phi thường sắp xảy tới. Người thiếu nữ tiếp. Trong việc hành động của đảng Tam Sơn, kỷ luật phải giữ hết sức khe khắc. Các anh vẫn hiểu. Bổn phận tôi và bổn phận của các anh là phải theo đúng từng điều. Tam Sơn đứng vững được bấy lâu, hành động được im lặng và chu đáo đến thế, là nhờ ở các anh có tài mẫn cán, cũng nhờ ở cả sự trọng kính những kỷ luật của chúng ta. Những lời nói rất dịu dàng ấy gây nên một điều trái ngược, là làm không khí mỗi lúc một lạnh lùng thêm. Trong sự im lặng nặng nề, người thiếu nữ thở một tiếng dài, xem xét ảnh hưởng của câu nói của mình trên những bộ mặt lúc đó đã trở thành trơ như tượng. Một lát sau, tiếng thở dài nữa, cô ta khe khẽ gọi. Anh Thường. Người đàn ông ngồi bên phía trái cô ta bỗng giật mình lên, đôi mắt mở to, hoảng hốt. Anh Thường, xin anh trả lời cho anh em ở đây nghe câu hỏi này. Kẻ định tâm phản bạn có ở trong đảng Tam Sơn được không? Thường đáp không ra hơi. Không. Người thiếu nữ gật đầu, nhếch một bên môi, đôi mắt nhíu lại một chút. Không ở trong đảng được, nghĩa là phải ra khỏi đảng, phải không anh? Tiếng vâng cũng nói ra như trong một hơi gió. Phải ra khỏi đảng, anh Thường nhỉ? Nghĩa là phải thành người không hại được anh em. Và thế nghĩa là phải chết. Có phải thế không anh? Thường nhắm miệng lại, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Phong trông thấy cái yết hầu cử động rất rõ dưới cổ của anh ta. Người thiếu nữ lại hỏi, có phải thế không anh? Thường mới rụt rè đáp lại, phải, nhưng tôi không hiểu tại sao. Tại sao tôi không hỏi anh câu đó phải không? Tại sao ư? Tại tôi muốn xem anh có nhớ luật lệ không? Và có lẽ cũng tại một vài cớ khác nữa. Đây tôi xin hỏi, những bản thảo trong giấy má bí mật của đảng ít lâu nay mất nhiều tờ quan trọng. Anh có biết ai lấy không?
Thường trả lời không, nhưng vẻ mặt khuynh loạn của anh ta cho mọi người biết rằng là anh ta đang nói dối.
Anh không biết à? Có lẽ anh cũng không biết những chỗ ta tụ họp, những phố ta lấy làm nơi hẹn hò, với những số điện thoại, những bản chữ bí mật. Tất cả những giấy má ấy, có lẽ anh không biết có người vẫn để ý sưu tầm à?
Anh không biết, nhưng chúng tôi biết. Chúng tôi lấy làm lạ rằng sao những vật đó lại ở trong phòng số 7, là phòng của anh.
Dù các giấy má quan hệ và những đường lối, thời khắc và những ước khoản của bọn ta, các thứ đó đều ở trong phòng anh, trong một cái hộp đồi mồi đựng thư tình, và để ở dưới đáy tủ, không ai chú ý cả.
Điều đó chứng tỏ anh có một ý tưởng không thân thiện đối với anh em nhà. Anh xúc tích việc tố giác bạn hữu trong lòng và đợi dịp tốt để hại cả một đoàn thể.
Ít lâu nay anh bị dò xét mà không ngờ. Anh đi đâu, giao tiếp với ai? Thư từ đi đâu con mắt Tam Sơn trông suốt được cả?
Anh đã biết Tam Sơn làm việc gì, cũng có đủ tang chứng. Tam Sơn biết cử động của anh rồi, vậy Tam Sơn phải khuôn xử chứ.
Nàng cười một cách ghê gớm, giọng nói vẫn lưu loát êm dịu ôn tồn.
Phong thấy người thiếu nữ có một năng lực phi thường để chỉ huy trong bọn người bí mật kia. Anh vừa thù ghét, vừa cảm phục thầm. Và trong lúc đang có những cảm tưởng khiến anh ngạc nhiên cho lòng mình, thì nghe một câu gỡ lạ.
Anh em, xin đứng cả dậy để chào anh Thường lần sau hết.
Anh Thường sẽ tự xử, để tránh cho anh em một chút mất thì giờ.
Bốn người như bốn cái bóng lặng đứng dần lên, trừ có một Thường. Có lẽ anh ta khiếp sợ quá, không cử động được nữa. Một người đến bên để dìu anh ta dậy, nhưng người thiếu nữ can lại.
Thường chết rồi.
Thuốc độc ngấm nhanh thật. Lời người thiếu nữ, mà Thường cũng biết điều. Việc phản phúc của anh ấy mới chỉ là một ý nghĩ một lúc khởi đầu.
Thường hiểu là đến thế thì không còn mong gì. Đó là số phận của kẻ bội phản.
Cô đưa ngón tay ấn lên một cái khuy điện ở thành ghế. Hai người lực lưỡng một căn buồng khác mở cửa bước vào. Trông thấy cái xác cứng đờ ở đó, hai người không kinh ngạc, lẳng lặng khiêng đi.
Người thiếu nữ thở một hơi thật dài, khoát tay như cố đuổi một ý nghĩ âm u. Rồi tiếng cười nói lại trở nên trong trẻo vui vẻ. Cô ta ngoảnh nhìn ra cửa, phía Lê Phong đang ẩn.
Bây giờ thì xin mời ông Lê Phong vào chơi.
Phong thấy lạnh toát cả mình. Anh chợt hiểu ra rất nhanh. Cái nguy hiểm đến cũng rất mau chóng.
Anh ngoảnh nhìn lối anh vừa qua lúc nãy. Hai người đàn ông tiến lên. Trên đầu anh, ánh sáng bỗng bừng lên trong một ngọn đèn điện.
Người thiếu nữ trong kia nhắc lại câu rất lễ phép. Mời ông Lê Phong vào chơi.
3 giây đồng hồ để tính hết các việc nên làm. Phong chau mày, cắn môi dưới, ngoáy ngón tay lên một vòng trong không khí, rồi mỉm cười.
Anh chưa có một kế gì, nhưng anh cũng vặn quả nắm, mở cửa bước vào. Cúi đầu trước người thiếu nữ và nhã nhặn, lịch sự như vào một phòng khách văn chương.